Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Nghệ thuật tạo hạnh phúc 2. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháp tay. Kính thưa đại chúng, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, mục đích chính của cuộc đời là chúng ta tìm cầu hạnh phúc. Điều đó nó cũng đã rõ ràng. Dù cho chúng ta tin tưởng vào tôn giáo hay không tin tưởng vào tôn giáo, cho dù là chúng ta tin tưởng tôn giáo này hay là chúng ta tin tưởng vào tôn giáo kia, nhưng mà tất cả chúng ta đều tìm cầu những cái gì được coi là tốt đẹp cho chúng ta trong đời sống. Động cơ chính của cuộc đời là chúng ta phải tiến tới an bình và hạnh phúc. Do vậy là người Phật tử có tu tập giáo pháp của Đức Phật, chúng ta tin tưởng rằng hạnh phúc có thể đạt được do sự huân tập, do sự tôi luyện tâm của chúng ta. Tuy nhiên ở mức độ được coi là sơ đẳng của con người, chúng ta không thể không trả lời khái niệm về hạnh phúc là mục tiêu có thể đạt được. Do vậy là một người Phật tử, chúng ta phải biết rằng là hạnh phúc, là khổ đau, tất cả đều tùy thuộc vào con người của chúng ta, chứ không phải tùy thuộc vào sự sắp xếp của đấng sáng tạo. Do vậy mà chúng ta có thể biến cải đau khổ cuồng loạn thành hạnh phúc an vui. Kính thưa đại chúng, từ quan niệm này, nó đòi hỏi chúng ta phải có một con đường đã được định rõ ràng. Con đường đó là đưa chúng ta tới hạnh phúc an vui. Đây là một khái niệm hết sức là cơ bản đối với người Đông Phương, đối với người Phật tử. Ít nhiều gì chúng ta cũng đã có một khái niệm. Kính thưa đại chúng, vào những lúc vui sướng và cuộc sống đem lại hạnh phúc, hình như nó giống một cái gì đó đến bất ngờ. Vì nghĩ là đến bất ngờ, cho nên cứ cho mình là cái người có may mắn được hạnh phúc. Nhưng mà thực sự hạnh phúc không phải đến bất ngờ, mà chính từ chúng ta tạo. Hạnh phúc, tiền tài, danh vọng là ở đó. Nhưng mà chúng ta có được hạnh phúc, có được những thứ tiền tài danh vọng hay không, nó còn tùy thuộc vào chúng ta có khả năng hay chúng ta có nghệ thuật để chúng ta nắm giữ hạnh phúc đó hay không. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết. Kính thưa đại chúng, đối với sự ghi nhận của người Tây Phương, dường như có loại công việc mà chúng ta có thể phát triển và duy trì chỉ bằng vào sự luyện tâm. Đối với người Đông Phương và người Phật tử chúng ta cũng vậy. Tất cả mọi thứ, chúng ta cũng có thể nói rằng sự nắm bắt của chúng ta, trước là chúng ta có một cái nghệ thuật nắm bắt, tạo điều kiện. Và kế nữa là chúng ta phải có một cái sự duy trì, phát triển cách luyện tâm của chúng ta. Cách luyện tâm mà chúng tôi nói ở trong trường hợp này, chúng tôi muốn chỉ cho cái khả năng nhận thức của trí tuệ con người. Và đồng thời chúng ta cũng phải hiểu thêm rằng tâm nó còn có một cái ý nghĩa rộng hơn nhiều. Trường hợp này, nghĩa của chữ tâm nó gần với tâm thần hay là cuộc sống tinh thần, bao gồm cả trí tuệ và cảm xúc, con tim và khối óc. Bằng một số rèn luyện tinh thần, chúng ta có thể làm thay đổi thái độ của chúng ta. Chúng ta có thể làm thay đổi cách nhìn và làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nghĩa là bây giờ mình không còn bon chen ở ngoài đời nhiều. Cách sống cứ hàng tuần, dù cho bận rộn tới đâu đi nữa, cũng phải về chùa để nghe pháp, để tụng kinh. Và cái phương pháp sống của chúng ta dường như là nó gắn liền với cách nhìn của chúng ta. Từ đó chúng ta là cảm thấy có một hướng đi mới, và chúng ta cũng quen dần với cái tâm tư đó. Do vậy mà vào một lúc nào đó, nếu mà không có về chùa, mình cảm thấy thiếu, không biết bữa nay ở chùa Dược Sư mình tụng những kinh gì, có buổi lễ hay là những buổi niệm Phật đại chúng ra sao, tự nhiên mình cảm thấy có một cái gì đó nhớ nhung, thôi thúc là mình phải về đó để mà tham gia với đại chúng. Có nhiều người không đến thì cảm thấy mình thiếu, và do vậy cứ tới chùa thường xuyên, rồi một lúc nào đó hỏi thầy, không biết ở chùa mình có bùa có ngã gì không mà con cứ muốn tới chùa hoài. Thực ra ở chùa chẳng có bùa mà chẳng có ngã gì cả. Chúng ta biết rằng nơi đó là nơi có thể làm thay đổi cách sống, lối nhìn, và có một hướng đi đẹp. Thành ra vì vậy mà chúng ta tới chùa. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để nhấn mạnh rằng phương pháp luyện tâm là chúng ta thay đổi cách nhìn và thay đổi cuộc sống của chúng ta. Do vậy mà nói về rèn luyện tinh thần, đương nhiên nó liên can đến rất nhiều thứ, nhiều phương pháp. Nhưng mà nói chung nó có hai loại, là chúng ta bắt đầu nhận diện những yếu tố dẫn đến hạnh phúc và những yếu tố dẫn đến khổ đau. Làm như vậy chúng ta có thể dần dần tiến đến việc loại bỏ những yếu tố nào có khuynh hướng dẫn chúng ta tới khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Và đồng thời chúng ta tiến đến việc vun đắp các yếu tố dẫn chúng ta đến hạnh phúc. Như cái lần chúng tôi nói, mục đích cuộc sống là chúng ta tìm cầu hạnh phúc. Điều đó hình như là lẽ thường, và những nhà tư tưởng Tây phương cũng đều đồng ý về ý tưởng này. Tuy nhiên, trong đời sống hàng ngày, chúng ta không dựa vào sự tìm cầu hạnh phúc cá nhân bằng bản tính tự cho mình là trung tâm của vũ trụ và hẹp hòi ích kỷ, mà chúng ta phải dựa vào yếu tố là chúng ta phải làm thế nào để sống hài hòa với mọi người, để sống hài hòa với mọi hoàn cảnh chung quanh của chúng ta. Từ những cuộc khảo sát đó cho chúng ta thấy, chính những người bất hạnh hay thường thu mình lại, nhất là thường không thích giao du và cả ngày cứ ủ rũ, mà người Việt Nam mình nói rằng là ủ rũ giống như là gà mắc nước. Gà mắc nước thì đó là quan niệm xưa, chứ còn bây giờ là cúm gà, là nó nằm một chỗ luôn. Đối với những người mà cứ ủ rũ cả ngày như vậy, thậm chí còn có những cái thái độ thù địch với những ai mà muốn đến với chúng ta. Trái lại, đối với người có hạnh phúc, là loại người này thường giao du, linh hoạt và có một cái sự sáng tạo, và có thể chịu đựng được những cái khó chịu thường nhật trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn là những người cứ ủ rũ, cứ ngồi một chỗ. Ở nơi đó chúng ta thấy đối với những con người mà có hạnh phúc là những con người đó chịu mở rộng cái nhìn của mình, chịu mở rộng cái tâm tư của mình dễ dàng hơn. Và điều quan trọng là người ta thấy họ thương yêu và dễ dàng tha thứ đối với những người có những cuộc sống bất hạnh ở trong cuộc đời. Hay là người ta cũng dễ dàng đến với bất cứ mọi hoàn cảnh. Mà ở nơi đó chúng ta thấy một người có hạnh phúc sẽ sẵn sàng đưa tay đón mời bất cứ một ai cần tới sự giúp đỡ của họ. Kính thưa đại chúng, những nhà nghiên cứu đã nghĩ ra một số thử nghiệm rất là hay để cho thấy người có hạnh phúc biểu lộ những đức tính. Mà qua đó, nếu chúng ta muốn biết mình là người có hạnh phúc hay không, thì chúng ta cũng có thể nhìn vào những cái cách hành xử trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta biết là mình có hạnh phúc hay không. Và đồng thời chúng ta cũng nhìn vào những cách hành xử của người khác mà chúng ta cũng có thể biết hay là chúng ta có thể đoán được hạnh phúc của họ có hay không có. Đức tính mà chúng tôi muốn nói đến với quý vị, thứ nhất là chân thật. Đối với người có hạnh phúc, chắc chắn chúng ta biết người đó sẽ chân thật. Tại vì họ đã đầy đủ mọi thứ, kể cả tiền tài, danh vọng. Giả sử dù cho là họ không giàu, nhưng mà họ vẫn thấy đủ. Do vậy mà khi họ đến với bất cứ một ai, họ cũng đối xử trong tình huynh nghĩa đệ, trong sự chân thật tột cùng. Đức tính thứ hai là sẵn sàng chìa tay giúp đỡ người khác. Đối với những người mà không có hạnh phúc, chắc chắn chúng ta biết người đó đang sân hận, hay là người đó đang có một cái gì đó u ẩn trong tâm hồn. Cho nên tâm tư của những người đó, họ càng thu về cho chính họ nhiều bao nhiêu, thì họ càng muốn xa tránh và họ càng muốn không cần phải giúp đỡ ai. Quá thật như vậy, bây giờ người ta đang đau khổ, thân mình còn lo chưa xong, bảo giúp đỡ người khác thì làm sao họ giúp đỡ được. Cho nên chỉ có những người có hạnh phúc, những người đó mới sẵn sàng chìa tay giúp đỡ người khác. Ở đó chúng ta thấy với một người có hạnh phúc, chẳng hạn như họ xoay sở để mang lại tâm trạng vui vẻ trong một đề tài thí nghiệm, bằng cách là họ dàn xếp cho người ta vô tình tìm được tiền ở trong phòng một điện thoại công cộng. Chúng ta cũng không có lại gì, nhiều khi chúng ta lượm được của rơi, chúng ta mừng hôm nay là mình có may mắn. Mà ngay cả chúng ta còn nghĩ là hôm nay mình thắp nhang đúng chỗ, cho nên ra đường mình mới được cái may mắn như thế này. Chúng ta có biết đâu là những người muốn tìm cái niềm vui, muốn có cái sự hạnh phúc của mình bằng cách cố tình tạo để cho những người khác lượm được những của rơi. Có thể họ giả bộ như những người xa lạ đi ngang qua và để rất nhiều giấy tờ xuống. Mục đích là như vậy là để họ thử nghiệm coi đối tượng gặp những giấy tờ mà rớt đó đó, họ hành xử như thế nào. Và để coi biết những người đó có hạnh phúc hay không, những người đó có tâm hay không, thì tự biết ngay. Kính thưa đại chúng, trong trường hợp này để đánh giá những người có lòng, những người mà có hạnh phúc, khi mà thấy những giấy tờ đó rơi rớt, người đó sẽ cúi xuống và nhặt cái tờ giấy đó lên, hay là những cái mà mình thấy rớt ở dọc đường lên. Còn đối với người không có lòng, mà chúng tôi thường gọi là những người vô tâm, họ sẵn sàng, họ giảm lên để họ đi. Đối với những người này, chúng ta có thể đoán được tâm tư của họ, tại vì họ chỉ nghĩ tới họ thôi, là những người này không bao giờ có hạnh phúc. Trong một trường hợp khác, cách thử nghiệm các đối tượng bằng cách là giả một người thiếu thốn đến tiếp cận ngân hàng để vay mượn tiền. Theo những công cuộc điều tra của những nhà nghiên cứu khám phá ra rằng, những đối tượng nào mà cảm thấy hạnh phúc thường sẵn sàng giúp đỡ cho vay tiền nhiều hơn là nhóm đối tượng cũng được đặt trong hoàn cảnh như vậy để giúp đỡ người khác, nhưng mà với cái tâm trạng của họ không có hạnh phúc, không có vui vẻ, cho nên khi mà gặp những ai mà tới hỏi họ mượn tiền là họ hạch sách kiểu này, họ bắt bẻ kiểu kia, họ làm khó dễ đủ thứ. Như vậy chúng ta có thể đoán được là họ là cái người có hạnh phúc hay không có hạnh phúc. Một cách vắn tắt để cho chúng ta thấy rằng, đến với ai mà khi thấy người đó sẵn lòng cởi mở để mà chào đón mình, để mà mời mọc hay là để giúp đỡ mình biết người đó đang tràn đầy hạnh phúc. Còn đến với một người mà mặc như là vừa đưa đám tang thì mình thấy là cái người này đang đau khổ cùng cực. Như vậy chúng ta thấy qua những cuộc thí nghiệm, trong những loại thí nghiệm này, nhiều khi chúng ta thấy dường như là nó có cái sự mâu thuẫn. Nhưng mà nếu có thực sự sự mâu thuẫn thì đó chỉ do lòng vì kỷ ganh tì của chúng ta mà ra. Điều đó chúng ta có thể tiến hành các cuộc thí nghiệm. Nếu mà chúng ta thấy có những cái cuộc mâu thuẫn ở trong cuộc đời, và đồng thời chúng ta muốn biết được về con người thật của mình, thì chúng ta cũng có thể thử nghiệm cho con người của mình, coi thử coi con người của mình có được hạnh phúc là bao nhiêu phần trăm. Phần còn lại là những cái ích kỷ hẹp hòi của chúng ta bao nhiêu phần trăm. Giả dụ như trong trường hợp chúng ta là những nạn nhân của cơn bão Katrina hay là Rita, trong những lúc mà chúng ta di tản, chạy loạn, thì đương nhiên trong cái nguy hiểm đó ai cũng bỏ chạy cả. Nhưng mà ở nơi đó chúng ta có thể đo lường được con người của chúng ta, coi con người của chúng ta có hạnh phúc hay không, thì chúng ta cứ thử. Giả sử như bây giờ cái đoàn người chạy loạn, xe nối đuôi chiếc này nối đuôi chiếc khác, đương nhiên là ai cũng tranh nhau chạy ra khỏi cái vùng bão lụt. Chúng ta cũng ở trong cái đoàn người đó. Giả sử nếu có chiếc xe bên cạnh họ bật đèn, họ muốn chuyển lên để họ chạy trước mặt chúng ta, trong lúc đó nếu chúng ta là một cái người có tham sống sợ chết, chắc chắn là chúng ta chửi thầm trong bụng, tao cũng đang chạy tới, mày không được qua. Như vậy là mình sẽ không cho nó qua. Nhưng mà nếu chúng ta là người có hạnh phúc, chúng ta là cái người an ổn trong hoàn cảnh, thì quý vị nghĩ là mình làm sao? Mình sẽ thoải mái qua, tao cho qua, cứ thoải mái qua, qua bao nhiêu cũng được, miễn mà ở sau nữa đừng chửi tao thì thôi. Thì như vậy chúng ta cũng thấy rằng mình là cái người có hạnh phúc. Trong lúc đó chúng ta sẽ với một cái tâm trạng vui vẻ, chúng ta sẵn sàng chậm lại để cho những xe đó qua trước chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy khó chịu, phản ứng của chúng ta là đạp xăng lên, chạy tới, không cho cái chiếc bên cạnh qua. Kính thưa đại chúng, có thể nói rằng chúng ta bắt đầu với tiền đề căn bản là mục đích cuộc đời của chúng ta là tìm cầu hạnh phúc. Ai cũng biết vậy, mà ai cũng đang tìm vậy. Nhìn nhận hạnh phúc như một mục tiêu thực sự là chúng ta có thể bước đi với những bước tích cực để mà chúng ta thành công. Và chúng ta bắt đầu nhận ra những yếu tố dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc hơn. chúng ta sẽ học hỏi cách tìm cầu hạnh phúc, làm thế nào để mà chúng ta đem lại ích lợi, không phải chỉ cho cá nhân của mình, không phải chỉ cho gia đình chúng ta. Và phải nói rằng, ngoài cái việc đối với tìm cầu hạnh phúc cho riêng bản thân chúng ta, cho gia đình, chúng ta còn nghĩ tới hạnh phúc của những người khác ở trong xã hội nữa. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta nhận biết tình trạng tinh thần là yếu tố hàng đầu để được hạnh phúc, đương nhiên việc này chúng ta không phủ nhận những nhu cầu căn bản như là thực phẩm, quần áo, chỗ ở cũng cần phải có. Nhưng một khi những nhu cầu căn bản đó đã được đáp ứng rồi, thì chúng ta phải lắng nghe một lời khuyên hết sức là chí lý của chư tôn đức nói cho chúng ta như thế này. Một khi mà chúng ta nghĩ là mình có đầy đủ mọi thứ tiện nghi, chúng ta không cần nhiều tiền hơn, không cần thành công nhiều, hay không cần nổi tiếng hơn, cũng không cần thân hình chúng ta phải là tuyệt đẹp tuyệt mỹ, hay cả đến những người bạn đường của chúng ta phải hoàn hảo 100%. Mà ngay bây giờ, chính trong lúc này, chúng ta có tâm hoàn toàn là trang bị những thứ căn bản mà chúng ta cần để đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Có nghĩa là tất cả những thứ khi mà chúng ta đã có rồi, chúng ta không cần mong mỏi gì thêm. Theo như tâm lý của con người ở trong cuộc đời, cái gì chúng ta cũng muốn phải 100%. Điều đó ai cũng nghĩ vậy. Nhưng mà thực sự có được bao nhiêu người có thể thỏa mãn là những điều mà chúng ta mong mỏi là được 100% như chúng ta nghĩ hay không? Nếu chúng ta không có một tư lương này, đương nhiên chúng ta sẽ đau khổ. Do vậy mà chúng ta có được những cái mà mình có là mình hạnh phúc rồi. Đừng bao giờ mình quên là hạnh phúc chúng ta nắm ở trong tay, để chúng ta chạy tìm cầu một hạnh phúc nào khác ở bên ngoài. Nói như vậy, giả sử nếu mà chúng ta có được 100% như chúng ta mong mỏi, thì đó là cái phước đức của sự tu học của chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp mà có. Còn nếu mà chỉ 70-80% thì cũng đã là thoải mái rồi. Điều đó chúng ta vẫn thấy hơn là những người chỉ 1-2%. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói về tâm, và khi chúng ta nhắc đến tâm hay thức, chúng ta phải biết rằng tâm hay thức đó nó có nhiều trạng thái khác nhau, giống như những hoàn cảnh hay là sự vật ở bên ngoài. Lẽ tự nhiên có những sự vật làm lợi ích cho chúng ta, mà cũng có những sự vật nó làm hại chúng ta. Có một số nó cũng không có lợi mà nó cũng không có hại. Kính thưa đại chúng, cho nên khi mà chúng ta biết đến những vấn đề bên ngoài, đầu tiên là chúng ta thường cố gắng nhận biết những chất khác nhau này hay là những vật chất khác. Cái nào tốt thì chúng ta để ý, chúng ta phát triển, tăng trưởng và chúng ta sử dụng nó. Còn những cái nào mà nó có hại thì chúng ta bỏ. Sự kiện này chúng ta có thể nhìn và áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Tất cả mọi sự, mọi vật ở trên cuộc đời, trong đó có cả những người bạn của chúng ta. Nếu những người bạn của chúng ta mà chúng ta biết họ có một cái tâm tình xấu, chúng ta phải ngưng. Mà nếu có những người bạn tốt, bằng cách nào đó chúng ta cũng phải giữ và chúng ta duy trì. Sự vật ở bên ngoài cũng vậy, kể cả thức ăn cũng vậy. Nếu chúng ta biết có những thức ăn nào có tác hại cho cơ thể của chúng ta, tốt nhất là chúng ta không nên tiếp tục ăn. những thức ăn nào có tác dụng nuôi dưỡng bản thân và tinh thần của chúng ta sử dụng đó. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta nói về tâm, nó có cả hàng ngàn tư tưởng khác nhau, hay là nó có hàng ngàn cái loại tâm khác nhau, không phải một tâm. Trong số đó có những số ít lợi cho con người chúng ta, thì chúng ta phải nắm lấy, chúng ta nuôi dưỡng. Chẳng hạn như với một cái tâm tư tu, để chúng ta trở thành một con người hiền, để trở thành một con người biết sống hạnh phúc trong cuộc đời này, thì chúng ta phải nắm giữ tâm tư đó và chúng ta tiếp tục phát triển. Còn với một số tiêu cực và có hại, chúng ta phải cố gắng bỏ đi, hoặc là nếu mà chúng ta không bỏ được thì chúng ta giảm bớt. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta biết uống rượu là có hại cho sức khỏe. Vì điều kiện chúng ta phải tiếp xử bạn bè, đương nhiên chúng ta bỏ không được, nhưng mà nếu có thể chúng ta giảm bớt, chúng ta giảm. Nếu bỏ được thì càng hay. Cho nên bước đầu của nghệ thuật tạo hạnh phúc là chúng ta học hỏi. Học hỏi để biết cái gì chúng ta có thể sử dụng được và cái gì chúng ta cần phải loại bỏ. Đầu tiên là chúng ta phải biết những cảm xúc và những ứng xử tiêu cực có hại cho chúng ta như thế nào, và chúng ta có những xúc cảm tích cực có ích ra sao. Chúng ta phải ghi nhận. Chúng ta phải hiểu những cảm xúc tiêu cực này là không chỉ là rất xấu mà nó có hại cho cá nhân. Không phải chỉ có hại cho cá nhân chúng ta không mà thôi, mà nó có hại cho xã hội cũng như tương lai toàn cả thế giới. Thí dụ, bây giờ chúng ta sử dụng chất ma túy. Chúng ta sử dụng chất ma túy thì đương nhiên là nó có hại cho bản thân của chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta vừa sử dụng ma túy mà chúng ta vừa bán ma túy, thì như vậy vừa là có hại cho bản thân của mình mà vừa có hại cho những thế hệ trẻ ở trong xã hội. Chúng ta biết như vậy là chúng ta phải ngừng ngay. Cách nhận thức như vậy sẽ nâng cao sự quyết tâm và đương đầu để chúng ta khắc phục những tham muốn tầm thường của chúng ta. Một khi mà chúng ta nhận điều đó, chúng ta trở nên quyết tâm nuôi dưỡng phát triển và làm tăng thêm những cảm xúc tích cực. Dù có khó khăn đến mức độ nào đi nữa, chúng ta cũng phải cố gắng. Do vậy mà ở đây xin được khuyến khích với đại chúng, tâm lý con người của chúng ta là chúng ta ưa có sự tha thứ cho mình, cho nên chúng ta cứ giải đãi. Một lúc nào đó chúng ta thấy rằng cần phải thoát ly sanh tử luân hồi, cho nên chúng ta phải tích cực. Cho dù là bữa nay trời có lạnh, chúng ta cũng phải ráng về chùa tu niệm Phật để mà chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Bởi vì cái lạnh bây giờ, nếu mà so với những cái cảnh khổ ở địa ngục, thì cái lạnh này nó chưa là bao nhiêu. Kể cả những cái lúc mà trời nóng, thì chúng ta cũng phải so sánh cái nóng ở trong cuộc đời này, nó không nóng bằng cái nóng của chảo dầu ở dưới 18 tầng địa ngục. Chúng ta có sự so sánh như vậy là chúng ta cương quyết chúng ta tu. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu không có sự so sánh, cái kia cực khổ hơn, khó chịu hơn, thì mình không quyết tâm khi mà chúng ta làm những gì mà chúng ta phải làm ở trong cuộc đời này. Do vậy mà chúng ta luôn luôn phải có một cái sự so sánh. So sánh để chúng ta tiến, chứ không phải so sánh để chúng ta có tâm gan tị, có cái tâm xấu thì là không được. Cách nhận thức như vậy sẽ nâng cao trình độ tâm thức của chúng ta. Và như vậy chúng ta có cơ hội nuôi dưỡng, phát triển và làm tăng thêm những cái chất liệu sống trong người của chúng ta. Điều này nó đòi hỏi có một cái sự tự nguyện, tự phát ở trong lòng. Không ai bắt buộc ai hết. Kể cả như Đức Phật mà còn tại thế thì Đức Phật cũng chỉ nói chừng đó thôi. Đức Phật biết rằng giáo pháp của Ngài có khả năng giúp chúng ta thoát khỏi đau khổ, sanh tử luân hồi. Nhưng mà Ngài chỉ là người chỉ đạo thôi. Còn phần còn lại cũng tự chính chúng ta. Bây giờ các thầy cũng vậy. Các thầy cũng nói ra những điều Đức Phật dạy mà cũng khuyến khích với đại chúng. Còn phần còn lại, hạnh phúc hay không là chính bản thân của mỗi người. Cho nên quá trình học hỏi, chúng ta phân tích những tư tưởng và cảm xúc nào có lợi lạc và có hại, thì chúng ta phải nương theo vào đó để chúng ta phát triển sự quyết tâm mạnh mẽ. Và cũng chính điều đó làm cho chúng ta có một cảm nghĩ, nghĩ rằng giờ đây cái chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc của chúng ta và tương lai đẹp của chúng ta ở trong tầm tay của chúng ta. Do vậy mà chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội. Cơ hội đã qua thì không bao giờ níu lại được. Trong Phật giáo, nguyên lý nhân quả được chấp nhận như là một quy luật tự nhiên. Thành ra vì vậy, đứng trước thực tế chúng ta phải lưu tâm tới quy luật đó. Và đương nhiên là người Phật tử chúng ta không thể nào không nghe và không biết đến quy luật đó. Chẳng hạn, trong kinh nghiệm hàng ngày, nếu mà có những việc nào đó mà chúng ta không thích, thì cái phương pháp bảo đảm tốt nhất để việc đó không xảy ra là làm cho những điều kiện và nguyên nhân thường gây rủi ro cho sự đó không có phát sinh ra nữa. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn một sự việc hay là điều đã xảy ra, thì điều này hợp lý phải làm và tìm cách thu thập để ngăn chặn những nguyên nhân và điều kiện có nguy cơ cho sự việc đó nó xảy ra. Kính thưa đại chúng, việc này nó cũng đúng với trạng thái tinh thần và các kinh nghiệm. Nếu chúng ta ham muốn hạnh phúc, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân đã gây và đã cản trở hạnh phúc chúng ta. Là người Phật tử chúng ta có một thái độ rất là dễ thương, rất là đúng đắn. Không trách mình mà cũng không trách người. Nếu tất cả mọi sự việc nó xảy ra, điều cần thiết mà chúng ta phải làm là chúng ta phải coi chúng ta đã làm gì, nguyên nhân nào dẫn ra tình trạng tồi tệ như thế này. Hay là những cái mà chúng ta thu hoạch được cũng không phải là tự nhiên, mà chúng ta phải biết rằng nguyên nhân nào chúng ta có được kết quả tốt đẹp đó. Chúng ta không dựa vào cái sự may mắn. Đương nhiên may mắn có chứ không phải là không có, nhưng mà do mình mà cũng là do may. Chữ tâm của chúng ta nó mới bằng ba chữ tài. Chúng ta phải nhìn vào con người của chúng ta trước để chúng ta thấy được những cái gì mà dẫn đến một cái trạng thái như vậy. Cho nên nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta là chúng ta phải có một sự quan sát đa dạng của các trạng thái tinh thần mà chúng ta đã có kinh nghiệm qua. Chúng ta cần phải nhận biết rõ ràng những trạng thái tinh thần khác nhau, phân biệt và xếp loại những trạng thái tinh thần đó để chúng ta thấy là nó có mang đến hạnh phúc cho chúng ta hay là nó mang đến cho chúng ta những tai hại. Chẳng hạn như tâm lý của chúng ta trong lúc đó, tâm tư của chúng ta là sân hận, là ganh ghét, là nóng giận, vân vân. Trạng thái tâm lý của chúng ta lúc đó, chúng ta thấy nó có nguy hiểm. Còn trong trường hợp lúc đó chúng ta cảm thấy vui tươi, chúng ta cảm thấy lòng mình cởi mở, giống như là hoa đang nở, thì mình biết rằng tâm tư của chúng ta lúc đó rất là dễ thương. Như vậy chúng ta coi những sự sân hận ganh ghét là những trạng thái tiêu cực của tâm, là tại vì những trạng thái này nó phá vỡ hạnh phúc và tinh thần của chúng ta. Một khi mà chúng ta ấp ủ cảm nghĩ sân hận hay là chúng ta cảm nghĩ không tốt với ai đó, và một khi lòng chúng ta tràn ngập những hận thù, hay là những cảm xúc tiêu cực, thì những người khác hình như cũng là thù nghịch với chúng ta. Cho dù là người ta không có thù nghịch mình, nhưng mà tại vì con mắt của mình đang hận thù, cho nên mình nhìn tới người kia giống người kia cũng đang hận thù mình. Thực sự bây giờ nhìn ai, dù cho là người ta không cố ý nhìn mình, nhưng mà mình vẫn có cái cảm giác là người ta đang nhìn mình. Hay là mình hay mình nguyết ai, người ta không chắc là hay nguyết lại mình, nhưng mà với cái tâm tư của mình đang bực bội thì mình nghĩ là người kia cũng hay cũng nguyết cũng trừng lại mình. Do vậy mà chúng ta thấy rằng một khi mà trong tâm tư của chúng ta tràn ngập hận thù hay là những cảm xúc tiêu cực, thì dường như chúng ta nghĩ ai cũng có tâm tư không tốt đối với chúng ta. Cho nên dẫn đến một kết quả là chúng ta sợ hãi nhiều hơn, và đồng thời sự ức chế và sự lưỡng lự của chúng ta nhiều hơn, và cảm giác bất an cũng từ đó mà xuất hiện. Kính thưa đại chúng, trong trường hợp này xin được gợi ý với đại chúng như thế này. Có rất nhiều việc chúng ta làm, chúng ta cần phải suy nghĩ cho nó đúng đắn. Nhưng mà cũng có nhiều việc càng suy nghĩ chúng ta không dám làm gì cả. Có đôi khi chúng ta phải nghĩ như thế này. Chúng ta biết việc đó là việc tốt, được nhiều người nói như vậy, mà cũng được những người bạn thiền trí thức nhắc nhở cho chúng ta như vậy. Cho nên nếu cần chúng ta cứ làm thôi, đừng có suy nghĩ là làm như vậy nó có lợi ích gì và làm như vậy bao lâu chúng ta mới có kết quả. Nếu mà chúng ta càng suy nghĩ thì chúng ta cứ thấy kết quả đó nó đến với chúng ta mong manh quá và lâu dài quá, cho nên chúng ta chẳng dám làm gì. Sự nghiệp tu học của chúng ta cũng vậy. Bây giờ thực sự nếu mà quý vị có hỏi thầy Đồng Trung bao giờ con tu đắc đạo, thầy Đồng Trung sẽ trả lời không biết. Bao giờ chừng nào đắc đạo, còn phải hỏi là quý vị tu một ngày như thế nào cái đó chứ. Cứ ngày tu ngày nghỉ hay là xuân thu nhị kỳ mà hỏi thầy Đồng Trung là chừng nào con tu đắc đạo. Nếu thầy Đồng Trung nói tu 3 năm đắc đạo thì làm sao được. Tu 3 năm là phải ngày nào cũng phải tu thì 3 năm mới đắc đạo chứ. Còn bây giờ ngày tu ngày không tu hay là một năm chỉ tu 2 lần thôi thì như vậy cho tới mấy chục năm sau mới là đắc đạo chứ không phải 3 năm. Cho nên nhiều khi chúng ta nghĩ tới thời gian chúng ta sợ không dám tu. Do vậy đôi khi chúng ta cứ tập cách hành xử giống như con gà ấp trứng. Quý vị cứ nghĩ con gà ấp trứng nó không cần cái trứng phải nở, mà nó cũng không cần biết chừng nào cái trứng nở. Chỉ có một bổn phận duy nhất là nó giữ trứng đừng lọt ra ngoài, và trứng luôn luôn ấm thì đúng ngày đúng tháng, không muốn nở cái trứng đó nó vẫn nở như thường. Còn nếu mà cứ đếm từng ngày, lâu lâu ấp một cái, lâu lâu bươi ra coi thử coi nó nở chưa, thì chắc chắn là trứng chỉ thúi thôi. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu mà chúng ta cứ dòm chừng là chừng nào cái bông sen trên đầu mình nó nở ra thì chắc chắn là không bao giờ nở, là tại vì tâm của chúng ta có chịu liên tục chúng ta tập trung vào một chủ đề tu tập của chúng ta đâu mà cái bông sen nó nở. Điều đó nó giống như là mình muốn cho bông sen mình nở là mình phải bón phân, mình tưới nước. Còn bây giờ đằng này không bón phân không tưới nước, cứ đứng dòm chờ cái bông sen nó nở thì chắc chắn là chết chắc rồi. Kính thưa đại chúng, một người được coi là có tâm lý lành mạnh là một người có lòng trắc ẩn. Đương nhiên là chúng ta sẽ thấy những người cùng ở trên thế giới này không ai là thù nghịch với mình. Tất cả những cảm nghĩ tiêu cực đối với những người chỉ nghĩ với bản thân của mình, sở dĩ mà phát triển là tại vì những người đó chỉ nghĩ đến thù hận những người khác mà phát sinh. Do vậy một người Phật tử chúng ta phải ổn định những trạng thái tâm thần của chúng ta, như là chúng ta ân cần, chúng ta tử tế, chắc chắn đây là một tâm lý tích cực. Và những trạng thái tâm lý này nó rất hữu dụng trong cuộc sống của chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, để làm bước đầu trong khi mà chúng ta thực hành là một người có tâm lý lành mạnh, chúng ta phải có một cách nhìn đơn giản. Tất cả mọi thứ, mọi sự, mọi việc ở trong cuộc đời, chúng ta phải coi đó là bình thường. Bình thường ở đây, theo thuật ngữ của Chư Tôn Đức nói, bình thường là đạo. Cho nên chúng ta không coi có một cái gì đó quá quan trọng đối với chúng ta. Mà chúng ta cũng không nên coi có một cái gì đó hời hợt đối với chúng ta. Không quá quan trọng, không quá hời hợt, giữ cho tâm lý được bình thường là đạo. Một người được coi là có tâm lý lành mạnh là một người có tâm lý bình thường. Người đó có lòng trắc ẩn, nồng nhiệt và tốt bụng. Nếu chúng ta duy trì được cảm xúc tình thương, lòng từ ái, thì điều gì nó tự động mở cánh cửa bên trong chúng ta, thì nó cũng tự mở. Nhờ đó chúng ta có thể giao tiếp với người khác dễ dàng hơn. Và tính niềm nở, hầu như là nhờ nó mà chúng ta tạo nên một cái sự chân thật cởi mở nhiều hơn. Chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi người đều giống như chúng ta. Không có một cái sự phân biệt, không có kỳ thị, cho nên chúng ta sẽ dễ dàng liên hệ với họ. Đó cũng là lý do mà tại sao quý thầy cứ thường khuyến khích với đại chúng, nhất là những người Phật tử sống ở trong gia đình. Chúng ta phải có một nhịp cầu để thông cảm giữa những người thân của chúng ta. Nếu mà chúng ta không thông cảm thì đương nhiên chúng ta thấy tất cả những người thân chúng ta đều là những ốc đảo hoang vu. Cho dù là chồng hay là vợ, cho dù là cha mẹ hay là vợ con, tất cả những người thân đó nếu không có một nhịp cầu thông cảm thì rồi nó trở thành những ốc đảo hoang vu, mà mặc dầu mình sống chung cùng một nhà nhưng mà mình nói không được. Có nhiều khi phải viết giấy để cho người kia đọc, là tại vì mình không chịu thông cảm, mình không chịu mở cánh cửa lòng của chúng ta ra, thì không ai có thể nói chuyện được với mình. Gần nhau, sống ở trong một nhà, nhưng mà đối diện với nhau không được, phải nhờ một người thứ ba để mà thông dịch, hay là không gặp được, phải gọi điện thoại để mà nói chuyện. Nếu thực sự những việc đó nó xảy ra thì chúng ta rất là tệ. Là một Phật tử, chúng ta đừng bao giờ để tình trạng đó nó xảy ra. Chúng ta phải tạo những sự niềm nở, chân thật, cởi mở, nhất là những người thân của chúng ta. Do vậy mà chúng ta thấy ai đến với chúng ta cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Tại vì chúng ta dễ dàng liên hệ với họ quá. Điều này cho chúng ta tình thân hữu nghị. Từ đó chúng ta không cần hoặc ít cần che đậy những cái gì mà chúng ta cho là bí ẩn ở trong lòng. Và kết quả là những cảm nghĩ sợ hãi, những nghi ngờ, những bất an tự động nó xóa tan. Nếu mà trong nhà vợ còn nghi kỵ chồng, chồng còn nghi kỵ vợ, làm cái việc gì cũng giấu giấu, đút đút, lén lén á, thì quý vị thấy có yên ổn không? Không yên ổn. Rồi một lúc, nếu mà không phải là vợ lôi chồng ra chửi, thì chồng cũng lôi vợ ra chửi. Có chuyện gì mà bà giấu tôi? Hay là có chuyện gì mà ông giấu tôi? Thế nào cũng có chiến tranh thôi. Cho nên chúng ta phải tạo một cái nhịp cầu thông cảm. Ngoài ra nó cũng tạo cảm nghĩ, tin cận với nhau để mà sống. Hạnh phúc gia đình có là do sự tin tưởng lẫn nhau. Từ khuynh hướng này, trường hợp chúng ta tìm được một người giỏi và chúng ta biết rằng chúng ta có thể tin vào khả năng của người đó. Nhưng mà nếu chúng ta có cảm giác là người đó không tử tế, rồi chúng ta phải e về một cái gì đó. Chúng ta cảm thấy là chúng ta biết người đó có thể làm được việc, nhưng mà thực sự chúng ta là không tin người đó. Cho nên bao giờ chúng ta cũng có một cái sự e dè nào đó. Và lý do này, chúng ta tạo ra sự ngăn cách giữa mình và người khác. Cho nên vấn đề trau dồi trạng thái tinh thần tích cực như là ân cần, như là tin tưởng và tình thương nhất định sẽ dẫn đến tâm lý lành mạnh và hạnh phúc hơn. Muốn được như vậy, muốn có những điều kiện như những sự mong mỏi của chúng ta trong nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc, trước hết là chúng ta phải biết rèn luyện tinh thần. Kính thưa đại chúng, để đạt đến hạnh phúc, trước hết là chúng ta phải đào luyện tinh thần. Điều này nhiều tông đức cũng công nhận tuyệt đối thực tiễn và hữu lý, là bởi vì nhận biết và trau dồi những trạng thái tinh thần tích cực, nhận biết và loại bỏ những trạng thái tinh thần tiêu cực. Sự kiện này nếu chúng ta không quen sử dụng thì chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi vô vị. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó lắng nghe, chúng ta sẽ bị kích thích bởi sức mạnh hợp lý. Sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy là bằng chứng cụ thể, giống như đại chúng hiện đang có mặt ở đây. Nếu mà quý vị không quen nghe Phật Pháp, không quen nghe giáo lý của Đức Phật, ngồi mà nghe các buổi như vậy, có nhiều khi mình cảm thấy mình hoang phí thì giờ. Nhưng mà khi quý vị đã biết rồi, lẽ tự nhiên từng một lời Pháp được nói ra là một cái sự kích thích lớn mạnh, hợp lý, để làm cho tâm tư của chúng ta dễ chịu, làm cho chúng ta có một lối nhìn mới ở trong cuộc đời. Và lẽ tự nhiên chúng ta sẽ đi trên một lộ trình mới khi mà chúng ta tiêu hóa được những lời Đức Phật đã truyền trao đến chúng ta. Lẽ tự nhiên chúng ta ai cũng thích thực tế hơn là xếp loại những trạng thái tinh thần dựa trên những xúc cảm, hay là cảm thích dựa trên những cơ sở phán xét đạo đức nào đó bị áp đặt từ ở bên ngoài. Chúng ta chắc chắn sẽ không thích như vậy. Tuy nhiên điều mà chúng ta phải ghi nhận rằng có hai loại xúc cảm tích cực hay là tiêu cực dựa trên những cơ sở có khả năng dẫn chúng ta đến hạnh phúc hay không, tất cả đều tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Kính thưa đại chúng, thật sự muốn đạt được hạnh phúc chính đáng, nó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách nhìn, thay đổi sự suy nghĩ, và đó không phải là một vấn đề đơn giản. Nói như vậy không có nghĩa là khó, mà chúng ta có chịu làm hay không, đó là cái vấn đề. Nếu mà chúng ta chịu làm, là chúng ta cần phải áp dụng nhiều yếu tố khác nhau từ nhiều khuynh hướng khác nhau. Tương tự như làm thế nào để cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, chúng ta cần nhiều thứ vitamin và nhiều thứ dinh dưỡng. Có thể chúng ta sử dụng nước uống, có thể chúng ta sử dụng thức ăn hay là cách nào đó. Nghĩa là không phải chỉ có một cách nào đó mới có thể bồi bổ cơ thể của chúng ta, mà chúng ta phải dùng nhiều cách. Kính thưa đại chúng, cũng giống như vậy, khi mà chúng ta muốn đạt hạnh phúc, chúng ta cũng cần phải có nhiều cách giải quyết và nhiều phương pháp để chúng ta đối phó và khắc phục những loạt trạng thái tinh thần tiêu cực, thay đổi và phức tạp. Chúng ta phải biết rằng ngoài thế gian nó phức tạp bao nhiêu thì trong tâm tư của chúng ta cũng phức tạp bấy nhiêu. Và nếu chúng ta đang tìm cách khắc phục một số cách suy nghĩ tiêu cực thì không thể nào có thể hoàn tất được chỉ bằng một cách áp dụng một tư tưởng đặc biệt nào đó hay một sự rèn luyện kỹ thuật nào đó, mà phải nói rằng chúng ta phải có nhiều cách để chúng ta khắc phục. Điều đó chúng ta cũng không lạ gì khi đau đi bác sĩ. Có nhiều khi chúng ta có cái may mắn chỉ cần uống một viên thuốc hay là uống một thang thuốc là hết bệnh ngay. Nhưng mà cũng có nhiều bệnh bác sĩ cho hết toa này tới toa khác cũng không hết bệnh. Điều đó muốn nói cho chúng ta rằng nếu mà chúng ta uống thuốc, gặp thuốc, trị hết bệnh thì là may mắn. Còn nếu không, bác sĩ phải tiếp tục cho toa khác để chúng ta uống thuốc cho đến khi nào hết bệnh thì thôi. Thì cũng vậy, bây giờ chúng ta khắc phục cuộc sống của chúng ta. Tại vì khuynh hướng của chúng ta là tạo dựng hạnh phúc cho mình. Cho nên nếu một phương cách mà chưa đem lại hạnh phúc cho chúng ta, cũng không vì vậy mà chúng ta buồn phiền, chán nản, cho rằng giáo pháp đó không hay, giáo pháp đó không có tác dụng đối với tôi. Giáo pháp hay, nhưng mà mình không thực hành trọn vẹn, hay là mình không biết, thì đương nhiên nó không có hạnh phúc. Bằng cách này hay là cách khác, chúng ta tìm cách nào mà chúng ta thấy thích hợp hơn. Đó là lý do các Phật tử cũng không có lạ lùng gì khi thấy rằng giáo pháp của Đức Phật nói ra không phải chỉ có pháp môn tịnh độ, cũng không phải chỉ có thiền hay là mật tông, mà là 84.000 pháp môn khác nhau. Chúng ta sẽ lựa chọn một trong 84.000 pháp môn đó để chúng ta thực tập. Nếu chúng ta thực tập pháp môn này không được thì chúng ta thực tập pháp môn khác. Cứ như vậy mài miệt cho đến khi nào chúng ta thành công thì thôi. Kính thưa đại chúng, sự thay đổi hay là sự thành công, tất cả đều cần phải có thời gian. Ngay đến thể chất thay đổi cũng cần phải có thời gian. Chẳng hạn như chúng ta, nếu là người ở Mỹ về Việt Nam làm Việt Kiều, thì đương nhiên khí hậu ở Việt Nam sẽ nóng bức, rất là khó chịu. Thì như vậy, để thích hợp với hoàn cảnh khí hậu ở đó, chúng ta phải sống một thời gian nó mới thích hợp. Hay là một người nào đó từ Việt Nam qua Mỹ, đương nhiên là khí hậu ở Mỹ nó sẽ khác với khí hậu ở Việt Nam. Và như vậy cũng cần thời gian để mà nó thích nghi với môi trường mới. Cũng như vậy, vấn đề thay đổi tâm tánh của chúng ta cũng cần chờ đợi thời gian. Thời gian nào đến, tâm tánh của chúng ta thuần thục, chúng ta biết vậy thôi. Nhưng mà đừng nóng bụng. Điều quan trọng là đừng nóng bụng. Có nhiều đặc điểm tinh thần tiêu cực, cho nên chúng ta cần phải chú ý và phản ứng từng đặc điểm một. Đó là cách mà chúng ta cần phải làm. Còn phần còn lại, thời gian nào thay đổi, đó là chuyện thời gian sẽ trả lời. Điều quan trọng là chúng ta phải theo dõi từng sự kiện một. Điều này thực sự nó không dễ dàng, nhưng mà chúng ta cần phải áp dụng. Áp dụng đi, áp dụng lại hàng loạt kỹ thuật khác nhau, và có thì giờ để chúng ta quen dần với sự áp dụng đó, với sự thực hành đó. Đó là cái tiến trình học hỏi, đó là cái tiến trình làm thay đổi định hướng con người của mình. Nếu chúng ta muốn hướng thượng, hướng thiện, rồi thời gian nó cũng sẽ thay đổi. Nếu mà chúng ta muốn đi xuống địa ngục thì chúng ta cứ theo đó, thì chắc chắn con đường đó nó sẽ dẫn chúng ta xuống địa ngục ngay. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải nghĩ rằng với thời gian chúng ta có thể có những sự thay đổi tích cực. Do vậy mỗi ngày, ngay khi chúng ta thức dậy, chúng ta có thể phát triển một động cơ duy nhất. Đó là sự suy nghĩ tích cực bằng cách chúng ta nghĩ như thế này. Tôi sẽ sử dụng ngày hôm nay theo đường lối tích cực hơn. Tôi không nên phí phạm thời giờ trong ngày hôm nay. Mình nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy để coi chúng ta sẽ làm gì trong ngày hôm nay được gọi là tích cực. Và buổi tối trước khi đi ngủ, trước khi lên giường, mình kiểm lại xem coi chúng ta đã làm gì trong ngày qua. Hay là chúng ta tự hỏi, chúng ta đã sử dụng thời giờ trong ngày hôm nay theo như những dự trù của chúng ta hay chưa? Nếu như mọi việc diễn ra đúng như dự trù của chúng ta thì chúng ta mừng. Nếu mà không đúng, chúng ta phải dặn lòng rằng ngày mai phải làm cho đúng. Nghĩ cái gì nói cái gì phải làm cho đúng cái đó. Có những phương pháp như vậy, chúng ta mới có thể dần dần củng cố khía cạnh tâm lý tích cực của chúng ta. Còn nếu không có, ngày qua ngày, giờ qua giờ chúng ta cứ hẹn, hẹn ngày mai, nhưng mà ngày mai sẽ không bao giờ tới, chúng ta lại tiếp tục hẹn nữa. Là người Phật tử, chúng ta không nên hẹn ngày mai. Chúng ta phải suy nghĩ, ngày đó chúng ta làm được cái gì, và chưa làm được cái gì, chúng ta phải dặn lòng ngày mai, khi mà cái lịch trình của chúng ta làm như vậy, là chúng ta phải làm cho bằng được. Kính thưa đại chúng, như trường hợp của chúng ta là những người Phật tử cũng vậy, mà một người tu cũng vậy. Chúng ta tin tưởng vào giáo lý của Đức Phật, và nhờ kinh nghiệm bản thân mà chúng ta biết sự tu tập Phật giáo cho chúng ta rất nhiều điều lợi ích. Tuy nhiên vì tập khí quá nhiều từ đời kiếp trước, cho nên có một số sự việc có thể phát sinh ra nóng giận và luyến ái. Nói đến đây xin được gợi ý với đại chúng rằng, cho dù là một người tu cũng vậy, mà cho dù là người Phật tử cũng vậy, nếu trong lúc bình thường mà quý vị thấy vẫn còn nóng giận thì đừng ngạc nhiên tại sao ông thầy đã tu lâu mà còn sân. Hay là người Phật tử đó về chùa tụng kinh mỗi ngày mà còn lựu đạn. Đương nhiên là nó có, chứ không phải không có, là tại vì tập khí đó không phải chỉ ở trong đời này, mà nó nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi. Bây giờ chúng ta chỉ tu một sớm một chiều thì đương nhiên không thể nào bỏ hết những cái tập khí đó được. Biết tu, tập khí đó vẫn còn. Cho nên chúng ta phải thông cảm rằng tất cả những người này, kể cả chúng ta đã và đang đi trên cái con đường tu sửa. Bây giờ chưa trọn vẹn hoàn toàn 100%, nhưng mà một ngày nào đó sẽ tròn vẹn 100%. Cho nên vấn đề nóng giận xảy ra là chuyện thường. Những Phật tử có những tình luyến ái với cháu nội cháu ngoại thì cũng là bình thường. Bây giờ chúng ta cần phải làm trước nhất là học hỏi về giá trị tích cực của sự tu tập, để chúng ta quyết tâm xây dựng, cố gắng chúng ta thực hành. Kính thưa đại chúng, sự tiến hành tu tập tích cực có thể nói trong lúc đầu chúng ta chưa thấy có gì đáng kể. Giống như bây giờ đại chúng ngồi nghe thầy Đồng Trung nói pháp, đương nhiên chưa thấy cái gì đáng kể cả. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Giáo lý và kinh điển đại thừa có thể nói rằng là một món ăn khó nhai, khó nuốt. Nhưng mà một khi đã nhai được, một khi đã nuốt được thì chắc chắn sẽ có lợi ích cho chúng ta. Do vậy mà bây giờ nếu mà đại chúng có ngồi nghe pháp mà từ lỗ tai này nó chui qua lỗ tai khác cũng bình thường thôi. Nhưng mà ít nhất trong tâm tư của chúng ta cũng nhớ được một điều là hôm nay thầy Đồng Trung nói về nghệ thuật tạo hạnh phúc. Để một lúc nào đó chúng ta sẽ nhớ căn bản thầy Đồng Trung hướng dẫn nghệ thuật tạo hạnh phúc hôm nay cần phải làm gì. Bây giờ chưa làm được, nhưng mà mai mốt sẽ làm được. Cho nên chúng ta không buồn phiền. Như vậy chúng ta thấy rằng tập khí của chúng ta cứ theo đó mà rơi rớt lần. Cho nên việc đầu tiên là chúng ta phải quyết tâm cố gắng để thực hành. Đương nhiên nó không có đáng kể lúc đầu, nhưng mà những ảnh hưởng tích cực đó nó bắt đầu nó xuất hiện, và những ảnh hưởng tiêu cực bắt đầu nó giảm dần. Rồi cuối cùng, khi chúng ta càng ngày càng củng cố được sự tu tập tích cực thì cách sử dụng tiêu cực tự động nó giảm đi. Chúng ta có thể làm một cuộc so sánh sự tu học của chúng ta, nó giống như ban ngày và ban đêm. Khi mà ngày lên, mặt trời mọc thì đêm nó tàn, nó mất đi. Sự tiêu cực của chúng ta giống như ban đêm, là muốn nói tới vô minh, muốn nói tới những cái sự thèm muốn, khao khát, dục vọng. Còn sự tích cực của chúng ta nó giống như là ánh sáng, chánh niệm, giác ngộ, nó giống như ban ngày. Mặt trời xuất hiện thì màn đêm bắt đầu tan dần. Thành ra vì vậy chúng ta phải thực hành, coi thực hành là một cuộc chiến không ngừng giữa con người của chúng ta và hoàn cảnh xung quanh. Nó sẽ làm thay đổi tính nết hay là thói quen tiêu cực trước đây bằng cách phản xạ tính nết mới tích cực của chúng ta. Do vậy, một tính nết xấu khi mà chúng ta chưa tới chùa, nó khác. Khi mà chúng ta tới chùa, chúng ta thấy những tánh tình đẹp của những người bạn đạo, thì ý niệm tích cực của chúng ta khởi lên và chúng ta ghi nhận những cái gì hay do những người bạn đạo của chúng ta tỏa ra, làm cho con người của chúng ta theo đó mà biến đổi. Kính thưa đại chúng, trong phạm vi tu tập giáo pháp của Phật có nhiều phương pháp làm cho tâm của chúng ta bình tĩnh khi mà chúng ta có nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Chắc chắn là không ai tránh khỏi. Trong cuộc đời chúng ta không gặp rắc rối nhiều thì gặp rắc rối ít. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta có tu tập, chúng ta sẽ có bình tĩnh nhìn mọi sự, mọi vật và mọi diễn tiến qua mắt chúng ta giống như mây bay gió thoảng. Điều này nó diễn tả cho tâm tư của chúng ta một khi mà chúng ta đã thực hành giáo pháp của Phật. Mặc dù là chúng ta vẫn có những cảnh cáo, vẫn có những cái sóng gió, nhưng mà những sóng gió đó nó sẽ qua nhanh. Nó giống như sóng gió ở ngoài mặt biển, nhưng mà dưới lòng biển sâu không có sóng. Mặc dù kinh nghiệm cá nhân của chúng ta rất là ít ỏi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy nó rất đúng trong sự tu tập của cá nhân chúng ta. Cho nên chúng ta nhận được một số tin tức không vui nào đó, lúc đó chúng ta sẽ chứng nghiệm một vài sự xáo trộn trong tâm, nhưng mà nó cũng qua nhanh. Đó là lý do thường xảy ra cho những tâm trạng của những người Phật tử có tu tập, mà qua đó có thể là mất những người thân của mình, qua đó có thể mất một cái gì đó mà chúng ta cho là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Có thể chúng ta ưu sầu một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng mà sau đó tất cả những ưu sầu, những buồn phiền, than vãn đó nó cũng qua nhanh, nó không có tác động sâu đậm vào tâm khảm của chúng ta. Lúc đó chúng ta cũng không còn sân hận, không còn trách gì cả. Việc này đạt được là nhờ sự tu tập. Tu tập dần dần, không phải chỉ qua một đêm mà chúng ta có thể thành công được. Sự huân tập này phải nói rằng có phương pháp. Kính thưa đại chúng, phương pháp tạo hạnh phúc là một sự vun trồng hạnh phúc, thay đổi đích thực nội tâm bằng cách chọn lựa và tập trung có mục đích vào trạng thái tinh thần tích cực để chống lại với trạng thái tinh thần tiêu cực, để phát hiện những căn bản mới. Tại vì chúng ta biết rằng chính những cấu trúc thay đổi phát xuất từ não bộ của chúng ta. Một khi mà chúng ta chịu nhìn, chịu chấp nhận, chịu thay đổi thì nó cũng sẽ làm được. Như chúng ta đã biết, chúng ta sinh ra với não bộ được kết nối về mặt, di truyền cũng có, và một số mô hình hành xử có khuynh hướng bẩm sinh cũng có. Và chúng ta có khuynh hướng tìm cách phản ứng lại môi trường để mà sinh tồn về mặt tinh thần, xúc cảm và thân thể. Những tập hợp chỉ dẫn căn bản trong vô số hoạt động mô hình của tế bào thần kinh bẩm sinh, với sự phối hợp đặc biệt của tế bào não, đương nhiên là nó sẽ phát ra những đáp ứng bất cứ mọi sự mọi việc, kinh nghiệm này hay là những sự suy nghĩ nào đó. Những nối kết trong não bộ nó cho chúng ta biết rằng nó cũng không phải là một cái trạng thái tĩnh mà nó cũng không phải là một cái trạng thái không thay đổi được. Cho nên não bộ của chúng ta có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Vì thích ứng mọi hoàn cảnh cho nên chúng ta có thể thay đổi. Như vậy vấn đề mà thay đổi định hướng của chúng ta, điều đó chúng ta không là. Có thể là cách nhìn của chúng ta trước đây, tại vì trong sự tư duy và cái não bộ của chúng ta làm việc với cái chiều hướng đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta có một hoàn cảnh mới, có một cách nhìn mới, thì cái sự tư duy và cái cách làm việc não bộ của chúng ta nó cũng thay đổi theo, là tại vì não bộ của chúng ta có thể thay đổi. Quả thực, não bộ của chúng ta có thể uốn nắn và có thể thay đổi, cấu hình lại, kết nối cho phù hợp với tư tưởng và kinh nghiệm mới. Do học tập mà chức năng chính tế bào thần kinh cá nhân của chúng ta cũng thay đổi, cho phép những tín hiệu chạy theo sự hướng dẫn của tư duy rất là dễ dàng. Kính thưa đại chúng, đó là lý do cách rèn luyện tâm nó đòi hỏi có một môi trường, nó đòi hỏi có những người bạn rất là thân thương để chúng ta gần gũi, để mà chúng ta học hỏi nét đặc biệt và đáng chú ý này của não bộ. Đó là cái cơ sở vững chãi của tâm lý cho khả năng thay đổi tâm bằng cách vận động tư tưởng và thực hành cách suy nghĩ mới. Chúng ta có thể tái định hướng các tế bào thần kinh và cách thay đổi hoạt động não bộ của chúng ta. Thành ra vì vậy, nếu ngày xưa quý Phật tử chưa biết chùa, chưa biết Phật Pháp là gì, khi mà ai nói tới quý vị trong lúc giận, trong lúc bất chợt, quý vị có thể buộc miệng chữ thề. Nhưng mà khi biết chùa, biết đạo rồi, thực tập rồi, trong những lúc bất chợt nào đó, thay vì chữ thề quý vị A Di Đà Phật rất là dễ dàng. Là tại vì sao? Định hướng của não bộ nó cũng hoạt động thay đổi theo. Đó là cơ sở vững chãi mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng. Như vậy, khái niệm quân tập rèn luyện tâm để mà đạt hạnh phúc trở thành khả năng có thể làm được thực sự, chứ không phải mơ hồ. Đó là lý do mà Đức Phật cứ thường nói: ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Đức Phật đã hướng dẫn sự tư duy và hướng dẫn cái não bộ của Ngài làm việc để đạt được giác ngộ. Và Ngài biết những cơ cấu của não bộ có thể tái định hướng cách suy nghĩ của chúng ta. Cho nên Ngài bảo là các con cũng sẽ thành Phật, mình cứ làm là được rồi, nghi ngờ là mình thất bại. Kính thưa đại chúng, yếu tố thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng trong nghệ thuật tạo hạnh phúc, đó là rèn luyện đạo đức. Việc huân luyện tinh thần để đạt được hạnh phúc bằng cách sử dụng đạo đức là một nét đặc thù khác thuộc về loại kỷ luật của nội tâm để dẫn đến cuộc sống có hạnh phúc. Chúng ta có thể gọi nó là kỷ luật đạo đức. Gọi là kỷ luật đạo đức là danh từ của người thế gian, nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta thì chúng ta gọi là giữ giới. Nó đơn giản thôi. Thực sự cái giữ giới đối với người Phật tử, ai cũng biết là mình có 5 giới rồi. Có nhiều vị còn biết là mình giữ tới 10 giới. Ai mà giữ 5 giới hay là ai mà là giữ 10 giới là người đó có kỷ luật đạo đức. Những bậc đạo sư tinh thần như Đức Phật cũng khuyên chúng ta phải thực hiện những hành động thiện và tránh những vui thích, những hành động bất thiện. Hành động của chúng ta là thiện hay bất thiện, điều đó nó tùy thuộc vào hành vi đó phát sinh từ một trạng thái tâm thức có kỷ luật hay là không có kỷ luật. Nói một cách khác là nó phát sinh từ một cái trạng thái có giữ giới hay là không có giữ giới. Đối với người Phật tử chúng ta chắc chắn là người có kỷ luật, là tại vì chúng ta có giữ giới. Người ta cho rằng tâm lý có kỷ luật sẽ dẫn đến hạnh phúc, và tâm lý vô kỷ luật sẽ dẫn đến đau khổ. Đúng, đúng là ở chỗ đó, mình có kỷ luật hay là mình giữ giới không trộm cắp thì đương nhiên là mình không có nghĩ tới vấn đề ăn cắp ăn trộm. Còn đối với những người mà không có kỷ luật hay là những người không giữ giới, nghĩ là ngân hàng có nhiều tiền, bây giờ mình kẹt quá, vô đó mình lấy ít ngàn xài chơi, thì là chắc chắn là thế nào cũng bị tù thôi. Một người Phật tử biết chắc là ăn trộm, bây giờ thì chưa biết đó, nhưng mà một lúc nào đó người ta khám phá ra, người ta biết mình ăn trộm, thì thế nào cũng mình cũng bị tù thôi. Đối với những người mà không có kỷ luật là đương nhiên dẫn tới khổ đau là thường. Và thực tế người ta nói rằng đưa kỷ luật vào tâm là bản chất giáo lý của Đức Phật. Thành ra vì vậy đối với một người mà muốn trở thành một Phật tử, trước và trên hết là phải thọ năm giới. Giả sử không thọ năm giới thì trước và trên hết là phải giữ ba quy y. Như vậy cũng là cái người có kỷ luật. Kính thưa đại chúng, nói đến kỷ luật hay là người Phật tử chúng ta gọi là giới là muốn nói đến tinh thần tự giác, không phải là kỷ luật do một người nào đó bên ngoài áp đặt cho chúng ta. Mà quả thật như vậy, Đức Phật cũng không bao giờ bắt buộc chúng ta phải giữ giới. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta biết rằng điều đó là điều cần phải làm, thì chúng ta tự đặt mình trong khuôn khổ của giới luật. Đối với tâm không được huấn luyện hay là vô kỷ luật nói chung, sẽ đưa đến kết quả tiêu cực hay là bất thiện. Cho nên chúng ta phải học và rèn luyện mình nhằm tăng trưởng đạo tâm, nhằm tăng trưởng cách ứng xử tích cực. Khi nào mọi điều kiện tốt đẹp thì lúc đó là lúc mà chúng ta không cần đến kỷ luật hay là giới luật nữa. Kính thưa đại chúng, tất cả chúng sanh với mong muốn là tránh khổ đau để đạt hạnh phúc, sự ham muốn này là bẩm sinh, điều này không cần phải học. Ai sinh ra đời cũng thích ăn ngon, mặc đẹp, sung sướng, đó là chuyện thường. Tuy nhiên điều kiện để chúng ta duy trì hạnh phúc hay là điều kiện để chúng ta đạt được những thứ mà chúng ta cần là chúng ta phải học. Ngay cả đến trong những điều kiện thông thường trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng cần phải học. Chúng ta phải coi giáo dục là một yếu tố quan trọng để bảo đảm cuộc sống thành công và có hạnh phúc. Và kiến thức không thể có được một cách tự nhiên. Bằng cách này hay là bằng cách khác, chúng ta phải học, chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải trải qua một thời gian huấn luyện mới có hệ thống, mới có thành tựu. Và chúng ta coi giáo dục là sự huấn luyện thông thường, mặc dầu có hơi khó. Tuy nhiên chúng ta cũng phải biết loại giáo dục đó rất quan trọng nhằm bảo đảm cuộc sống và thành công, đồng thời có hạnh phúc. Cho nên khó đến đâu chúng ta cũng phải học. Lẽ tất nhiên trong cái cuộc đời tu học của chúng ta, từ lúc mà chúng ta khởi đầu tu cho đến ngày giác ngộ, chúng ta còn nhiều chông gai, nhiều trở ngại, nhiều gian nan, nhiều thử thách. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ những cảnh khổ ở nơi địa ngục mà chúng ta phải thực hành ngay từ bây giờ mà không có giải đãi. Kính thưa đại chúng, cũng giống như vậy, muốn làm việc thiện cũng không đến một cách tự nhiên mà chúng ta phải có ý thức rèn luyện để hướng tới việc thiện. Quả thực như vậy, nhất là trong xã hội hiện đại, bởi vì có một khuynh hướng tin tưởng rằng vấn đề việc thiện và bất thiện, làm gì và không làm gì, được coi là phạm vi của tôn giáo, tức là phạm vi của người Phật tử chúng ta nói riêng. Theo truyền thống, tôn giáo được coi là cơ quan có trách nhiệm quy định cách ứng xử, cách nào được gọi là thiện và cách nào được gọi là bất thiện. Tuy nhiên trong xã hội ngày nay, tôn giáo không được có bao nhiêu người biết tới, và ảnh hưởng của nó ở mức độ nào đó, và đồng thời không có sự lựa chọn nào. Và như vậy đạo lý của thế tục xuất hiện, nó thay thế vào. Chính vì đạo lý của thế tục xuất hiện thay thế vào, cho nên có nhiều khi chúng ta cảm thấy rằng mình không có hạnh phúc. Và chính vì cảm thấy mình không có hạnh phúc, cho nên chúng ta phải có nghệ thuật để mà chúng ta tạo dựng hạnh phúc. Chính vì điều này mà người Phật tử chúng ta phải gắng sức nhiều và phải có ý thức làm việc tiến tới để mà đạt cho được loại kiến thức này. Thí dụ, mặc dù cá nhân của chúng ta tin tưởng bản chất con người chúng ta có căn bản là hòa nhã và giàu lòng thương, nhưng mà chúng ta cảm thấy không đủ là tại vì bản chất đó nó vẫn còn ngủ ngầm trong con người của chúng ta. Có nhiều khi người ta cần tới tình thương của mình, nhưng mà mình vẫn thờ ơ, mình lạnh nhạt, tại vì bản chất đó nó còn ngủ ngầm. Mà qua đó Đức Phật đã nhắc cho chúng ta biết rằng ai cũng có Phật tánh, nhưng mà Đức Phật đã thành Phật rồi, còn mình là chưa thành. Thì tình thương cũng vậy, nó có nhưng mà nó ngủ ngầm. Cho nên chúng ta chưa đem được tình thương của chúng ta ra phát triển đến cao độ. Thành ra vì vậy chúng ta chưa thể cho ai được tình thương của chúng ta. Lẽ tất nhiên trong con người của chúng ta ai cũng có đầy đủ đức tánh từ bi hỷ xả. Và đồng thời trong con người của chúng ta ai cũng có sân hận si mê nóng giận. Chúng ta có thể xét đoán rằng chúng ta có một cái sự khác biệt với những sinh loại khác. Những loài thú vật cũng có nóng giận, nhưng mà những con thú đó khi nóng giận nó không biết cái sự tai hại của nó. Còn đối với con người chúng ta cũng có nóng giận, nhưng mà chúng ta khác ở chỗ là chúng ta có ý thức là cái nóng giận của chúng ta có tai hại, có nguy hiểm, cho nên chúng ta ngừng lại. Chúng ta đã thấy được những cái sân hận đó nó là nguy hiểm, cho nên chúng ta không để nó tái phạm. Và mỗi con người của chúng ta ai cũng phải có cái bổn phận phát triển, đánh thức lòng thương, đánh thức tâm từ bi hỷ xả của chúng ta đang ngủ ngầm cho nó dậy, để chúng ta sống cuộc sống có hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, học và thực hành kiến thức về những gì dẫn đến hạnh phúc và những gì gây đến khổ đau càng tinh vi bao nhiêu thì chúng ta có nhiều kết quả bấy nhiêu trong việc đạt được hạnh phúc. Cho nên chính vì điều đó mà chúng ta thấy rằng giáo dục và kiến thức là điều quyết định cần thiết. Nói tóm lại, một vấn đề trong xã hội hiện nay là thái độ của chúng ta hướng về giáo dục như thế, nó chỉ làm cho chúng ta tài giỏi hơn. Đôi khi dường như những người ít học, ít tinh vi hơn về đào tạo giáo dục thì họ lại càng chất phác và ngay thật hơn. Mặc dù xã hội chúng ta không nhấn mạnh việc này, nhưng mà việc sử dụng kiến thức và giáo dục nó là quan trọng nhất, là giúp cho chúng ta thấy rõ được tầm quan trọng của việc làm và hành động thiện, và đưa ra một kỷ luật để chúng ta ghi nhận nó là hướng đi của chúng ta. Sử dụng thích hợp trí thông minh của chúng ta và kiến thức thì đương nhiên chúng ta sẽ đem lại sự thay đổi từ ở bên trong để chúng ta phát triển được lòng tốt. Chính một trong những yếu tố này sẽ đóng góp tích cực vào nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp Nghệ thuật tạo hạnh phúc 2 đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng Phật đạo.